Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu thế nào cho đúng, cho sâu thì mới có thể làm chủ được, mới không bị cái luật nhân quả nó hoàn toàn chi phối. Hồi trước lúc Phật còn tại thế, có nhiều người đặt những câu hỏi là tại sao có người thì thường làm ác mà trong đời sống lại hay gặp các việc may mắn, sức khỏe cũng được dồi dào, lại có người suốt đời làm thiện mà hay gặp rủi ro hoặc là đau ốm, bệnh tật. Đó cũng là câu hỏi của một vị tổ ngày xưa, đó là tổ Xà Già Đa hỏi tôn giả Kumalada. Thì tôn giả Kumalada mới trả lời là muốn nói về nhân quả thì phải căn cứ trên ba đời hay là ba thời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Người đời thường chỉ thấy ngay trong một đời này rồi cho rằng không có nhân quả hay là không có tội phước, mà họ không biết rằng nhân quả luôn luôn theo nhau, như là bóng theo hình, như là vang theo tiếng, một mảy cũng không mất và một mảy cũng không lầm, muôn kiếp cũng không mất. Đó là cái nghi của tổ Xà Già Đa lúc ngài chưa giác ngộ. Và khi nghe tôn giả Kumalada giải thích như vậy thì Xà Già Đa hết nghi. Nhưng mà tôn giả Kumalada còn nói thêm rằng nghiệp từ mê lầm mà sanh, nhân quả tức là nghiệp báo, phải không? Mà nghiệp báo là từ mê lầm mà sanh, mê lầm do phân biệt mà có, phân biệt y nơi bất giác, mà bất giác thì y nơi tâm. Nhưng tâm thể thì vốn thanh tịnh, không sanh không diệt, lặng lẽ thường chiếu soi. Còn các pháp thiện ác thì chỉ là đối đãi như mộng như huyễn. Sau khi Xà Già Đa nghe xong lời rốt ráo này thì ngộ đạo. Như vậy, chúng ta khi nghe lời này thì có nhận ra được cái nghĩa lý sâu xa của nó không? Bây giờ sẽ nói rõ về quả báo. Nó có tất cả là tạm chia làm ba thứ. Thứ nhất là hiện báo, tức là quả báo ngay trong đời này. Ví dụ như bây giờ mình nổi nóng mình la mắng hoặc là hành hung người ta. Cái 1-2 tiếng đồng hồ sau, cái người đó về nhà dẫn theo bạn bè bà con tới đánh trả lại mình. Như vậy là quả báo trước mắt gọi là hiện báo. Lại có những quả báo tới đời sau mới kết, gọi là hậu báo. Và có những quả không kết đời này, không kết đời sau, mà nhiều đời sau nữa, khi đủ duyên mới kết quả, gọi là sanh báo, hay còn gọi là nghiệp vô hạn định, tức là bao giờ đủ duyên thì nó kết quả. Chỉ có một điều chắc chắn là cái gì gây tạo ra thì điều đó không mất, không bao giờ mất. Trong kinh có câu là: giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nghĩa là sao? Quý Phật tử hiểu hết 4 câu này không? Giả sử 100.000 kiếp trôi qua thì cái nghiệp đã tạo nên không có mất. Khi nào nhân duyên hội đủ thì sẽ trở lại thọ cái quả báo đó. Quý vị nhớ hồi xưa vua Lưu Ly là một người có bà con trong dòng Thích Ca. Nhưng mà hồi còn nhỏ, vua Lưu Ly bị làm nhục, nhớ hồi mối nhục đó với dòng họ Thích Ca. Và tới khi lên làm vua thì quyết trả thù. Mà dòng họ Thích Ca là dòng họ của ai? Của Đức Phật. Tới khi vua Lưu Ly đem quân đi tàn sát dòng họ Thích Ca, Đức Phật biết và Ngài tới nơi ngã ba đường ngồi đó chờ sẵn. Khi vua Lưu Ly kéo quân tới ngang thì Đức Phật mới nói là: thôi, nhà vua nên về, đừng nên tạo nghiệp tàn sát nhau nữa. Và vì kính trọng Phật cho nên vua kéo quân trở về. Nhưng mà ít lâu sau lại chịu không nổi cái sự tức giận bên trong, kéo quân đi nữa. Lần thứ hai Đức Phật cũng ngồi chỗ cũ đón đường để khuyên nhà vua đừng nên tiếp cái nghiệp sát. Lần thứ hai vua Lưu Ly trở về. Nhưng mà tới lần thứ ba thì thế nào? Là ổng nhất định phải đi tiêu diệt cho được dòng họ Thích Ca. Cho nên ông tránh Phật, biết Phật ngồi đó rồi ông tránh. Và Đức Phật cũng biết là không thể nào ngăn được, cho nên mới bảo rằng nghiệp của dòng họ Thích ta không thể cứu được. Nhưng trong số đệ tử của Phật có Ngài Mục Kiền Liên là vị đệ nhất thần thông. Thì Ngài Mục Kiền Liên chưa chịu thua, Ngài mới lấy 500 người trong dòng họ Thích Ca để trong cái bình bát đưa lên hư không trong cái ngày mà vua Lưu Ly đem quân đi tàn sát. Rồi chờ tới khi vua Lưu Ly kéo quân về, Ngài mới bạch với Phật: bạch Phật, con đã cứu được 500 người. Phật mới bảo: ông thử đem cái bình bát xuống đây. Ngài Mục Kiền Liên đem bình bát xuống thì trong đó không phải là 500 người còn sống mà là một bát máu. Có nghĩa là cái nghiệp đó của dòng họ Thích phải trả thì không một phép thần thông nào cứu được. Và ngay cả Đức Phật là bậc giác ngộ, thì quý vị có nhớ Vào khoảng cuối đời, Ngài bị Đề Bà Đạt Đa cố tâm làm hại. Đề Bà Đạt Đa đứng trên núi cao, lăn đá xuống cốt để giết Phật. Nhưng mà tảng đá không lăn trúng Phật, chỉ làm trầy cái chân Phật thôi. Thì đó là do cái nghiệp trong vô số đời trước. Đức Phật là một người anh em cùng cha khác mẹ với Đề Bà Đạt Đa, và trong cái lúc tranh giành tài sản thì đã lỡ tay giết chết người em khác mẹ của mình. Do cái nhân đó, bây giờ thành Phật rồi, tuy là nó chuyển cái quả nhẹ từ giết người xuống chỉ còn trầy cái chân thôi, nhưng mà quả báo không mất. Như vậy, chúng ta rút ra được một điều là nhân quả không bao giờ mất. Nhưng bây giờ, thử đặt lại vấn đề. Nếu nói như vậy, thì hóa ra nhân quả nó đồng nghĩa với định mạng hay là sao? Phải không? Thường thường người ta hay tin là cái gì cũng có số, cái gì cũng được định trước, không thể cải đổi. Mà nói như nãy giờ thì nhân quả cũng y như vậy hay là sao? Nếu mà y như là cái thuyết định mệnh thì chúng ta tu để làm cái gì? Tức là có tu cũng trả chừng đó quả, không tu cũng trả chừng đó quả, thôi khỏi tu cho rồi. Vậy là sao? Cho nên đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là quả báo không cố định. Nó không cố định là như thế nào? Bây giờ quý vị để ý thấy ví dụ như trái xoài, nó ở trên cây. Ban đầu nó thế nào? Nó nhỏ chừng này, nó xanh, ăn vào thì chua. Nhưng mà mưa nắng ngày tháng, rồi trái xoài thế nào? Nó từ từ lớn ra, rồi nó ửng ửng, nó vàng, nó chín. Và từ chua nó sao? Nó biến thành ngọt. Như vậy là đổi hay là không đổi? Đổi, dù rằng vẫn là một trái xoài, dù rằng vẫn từ gốc xoài mà ra. Cái này danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là quả dị thục. Quả dị thục có nghĩa là cái kết quả khi thuần thục thì nó sẽ đổi khác. Dị là đổi khác, thục là chín mùi. Đó. Như vậy, nếu chúng ta biết tu thì nó sẽ chuyển đổi. Ví dụ như trái xoài hồi nãy. Trái xoài lúc đầu nó như thế này. Nếu cái vùng đó sâu nhiều, cái cây xoài không có được tưới nước, không được vun phân, và suốt cả thời gian hạn hán, thì trái xoài đó nó có thể lớn hay là nó có thể teo cuống rồi rụng đi? Đó, do cái duyên không thuận thì nó sẽ lui dần biến mất. Nhưng nếu cũng cây xoài đó được vun bón đầy đủ, nước nôi đàng hoàng, thì trái xoài lớn. Nếu được giữ sâu cẩn thận, không có bệnh gì, thì trái xoài ngon ngọt. Trong kinh Tương Bộ Ưng, Đức Phật có nói rất rõ điều này. Đức Phật lấy một cái ví dụ là một tô muối. Quý vị, mỗi ngày chúng ta đều ăn muối. Một tô như thế này, bây giờ tuy rằng mỗi ngày chúng ta đều ăn muối, nhưng mà bắt quý vị lấy một tô muối mà lấy cái muỗng xúc vô miệng ăn thì có ăn nổi không? chắc khắc quá. Rồi bây giờ lấy cái tô muối đó quầy trong một tô muối thứ hai, rồi đưa xin mời anh uống dùm. Uống nổi không? Cũng không nổi luôn. Nhưng mà bây giờ với tô muối đó đem hòa trong một cái thau nước lớn thì nó có lạc đi không? Lại nếu hòa trong một cái hồ như là hồ Tuyền Lâm thì quý vị có còn nhận ra được cái vị muối không? Và nếu hòa trong một con sông dài rộng như là sông Cửu Long thì tô muối nó đi đâu? À, chắc là không ai còn biết có một tô muối đã hòa vào dòng sông. Thì cái quả báo cũng vậy. Nếu mình khéo tu, vun bồi phước đức, cái phước của mình nó sẽ như một dòng sông lớn, mà tội báo cũ như tô muối hòa vào thì không nhầm vào đâu. Phật lại lấy một ví dụ khác, như là ở đời người ta mắc nợ, có người thiếu nợ 100 ngàn, nhưng 100 ngàn thì không có nhiều, phải không, nhiều lắm phải không? Nhưng mà nghèo quá đi, không đủ gạo ăn thì làm sao mà trả? Không có bà con, không ai cho, không biết lấy đâu mà trả thì thế nào? Thì cái người chủ đòi gòi không được, đi báo công an đôi khi bị bắt ở tù chỉ vì 100 ngàn. Nhưng mà nếu có một người rất là giàu, lỡ đường lỡ xá gì đó mượn đâu đó 100 ngàn thì đi về có thể trả được không? Dư sức và không có vấn đề gì cả, không có ai bắt bỏ tù hết. Đó, như vậy chúng ta thấy sống trong đời không ai là không có lầm lỗi. Chúng ta tuy rằng biết điều phải điều trái, nhưng mà quý vị có thể bảo đảm được rằng tôi sẽ không bao giờ vấp váp lầm lỗi, có bảo đảm như vậy được không? Không. Thế nào cũng có lúc bất giác quên mình và lầm lỗi. Cho nên cái người khôn ngoan là cái người thường tạo phước đức cho mình, tạo sẵn, lỡ có lầm lỗi thì đôi khi nó còn xí xóa qua lại. À, hồi đó tôi ở trong chúng huynh đệ với nhau, có một cô rất là tốt, nhiệt tình, ai làm gì cũng giúp đỡ. Mấy em này biết nè, có cái điều là cô rất là nóng, cô nóng lắm, cái gì mà cô phật ý là cô quạt liền à. Nhưng cô biết mình có cái tật đó, và đồng thời cũng biết là mình chưa đủ sức để kềm cơn nóng của mình. Cho nên ngày thường cô rất là vui vẻ, tốt bụng với mọi người. Ai làm gì cô cũng giúp hết lòng. Và cô nói rất thật, cô nói là em gắng hết sức em làm điều tốt khiến cho mọi người đều vui. Tới cái hồi mà em nổi ma lên thì thôi người ta tha thứ dùm cho em. Quý vị thấy cô đó có khôn không? Đó, như vậy gọi là biết mình. Đó, mình có cái tật thì biết, nhưng đồng thời biết cái cách để sửa đổi đi. Đức Phật lại còn dạy thêm về cái quả báo không cố định này. Hồi đó, vua Ba Tư Nặc tới hỏi Phật, thì hỏi về cái nghiệp quả nhân duyên có cố định không. Phật mới dạy là thế gian có 4 hạng người. Hạng thứ nhất là từ tối vào tối. Hạng thứ hai từ tối vào sáng. Hạng thứ ba từ sáng vào tối. Và cuối cùng là từ sáng vào sáng. Quý vị nghe vậy có hiểu không? Thế nào là từ tối vào tối? là những người, bây giờ mình đi ra đường phố, quý vị sẽ thấy có những đứa bé nghèo đi ăn xin, hoặc là có người tật nguyền, hoặc là trong những cái xóm nghèo có người 2-3 ngày không cơm không đủ no, có không? Hoặc là có những người phải làm những cái nghề ai cũng khinh rẻ, đó gọi là từ tối. Và vào tối có nghĩa là sau khi chịu cái quả đó thì người đó tiếp tục làm ác. Ví dụ như cơm không đủ ăn thì đi ăn cắp, đi ăn trộm. Điều này có thường xảy ra không? Đó. Hoặc là đi cướp giật của người. Thì cái quả cũ trả chưa xong đã gây thêm cái nhân ác mới, thì đời sau nó sẽ cực hơn hay là sướng hơn? Đó. Trái lại, có những người tuy là nghèo mà vẫn có thể có cái tâm tốt. Chắc quý vị nhớ cái chuyện hai ông bà mà cúng cái y cho Đức Phật, nhớ phải không? Hai vợ chồng đi ăn xin, nghèo tới nỗi hai người đắp chung một cái khố, một cái ở Ấn Độ người ta quấn lấy cái vải quấn y. Ông chồng mà đi quấn cái y mà đi xin á, thì bà vợ đóng cửa ở nhà và ngược lại. Nhưng mà khi ông chồng ông đi ra ngoài một hôm thì gặp Đức Phật, và ông phát tâm cúng dường. Nhưng mà không có cái gì cúng hết, cơm không có đủ để ăn, gia sản chỉ có một tấm vải. Thì ông lập tức quay trở về bàn với vợ: thôi, mình đời này khổ quá rồi, gặp được Phật tôi muốn cúng dường mà không có gì hết, bà nó có chịu không? Mình giặt sạch cái tấm vải này cúng Phật. Thì bà vợ ban đầu bà hơi ngần ngừ, nhưng mà bà nghe có lý. Hai vợ chồng giặt tấm vải, và ông chồng ông mới đi thỉnh Phật tới. Ông mới nói là con có cái tấm vải cúng, nhưng mà con không dám thất lễ để đi ra ngoài với cái hình không có miếng vải che thân, cho nên xin ngài đứng trước cửa nhà con thảy cái tấm vải ra cúng ngài. Thì khi tấm vải được cúng lên Đức Phật, ngài thọ nhận, và chuyện đó tới tai nhà vua, và vua cảm động cái tấm lòng của hai vợ chồng, cho nên sai quân lính đem vải vóc tiền bạc đồ đạc tới chất đầy trong nhà cho hai vợ chồng.